Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là về áp lực tâm linh. Khi mình đứng đầu một cái doanh nghiệp thì rất là nhiều cái yếu tố khác mà nó đến với mình, đôi khi mình không có giải quyết được, và cũng có thể là nghe những người tư vấn này, những người tư vấn kia để mình xử lý những cái công việc đó. Thì thật về nói gặp rất là nhiều cái luồng sóng khác nhau mà không thể nhận được cái nào nó đúng. Nhiều khi mình cảm nhưng mà thời gian sau thì mình thấy nó lại sai. Thì thầy có cái lời khuyên cho cái công việc đó.
Áp lực á, nó thuộc về cảm xúc, chứ nó không có thuộc về bản chất của sự vật và sự việc như chúng ta có khuynh hướng nghĩ như thế đó. Cũng trong một bối cảnh và thời điểm giống nhau, một người năng động có thể làm cùng một lúc là 10 việc mà vẫn cảm thấy bình thường, không có áp lực gì hết á. Còn đang khi có những người không có bận rộn về gì hết á, chỉ những việc vặt vãnh thôi họ đã cảm thấy bị áp lực rồi. Như vậy áp lực đó nó lệ thuộc vào nhận thức và thái độ của chúng ta đối với công việc thôi. Chúng tôi là người làm nhiều việc trong một ngày vì đảm trách nhiều vai trò khác nhau, nhưng không tự tạo áp lực cho mình, và khi làm việc nào mình cũng cảm thấy nó thoải mái vì mình có cái nỗi đam mê và gắn kết cái trách nhiệm đam mê với nó, cho nên là làm nhiều mà không cảm thấy căng thẳng. Thái độ đó ai cũng có thể thực hiện được. Những người thành công lớn, đạt được những cái thành tựu cao đó, đều là những người xử lý cảm xúc tích cực hơn là những người còn lại. Cho nên đó, họ đầu tư rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc mà không có bị áp lực và căng thẳng ở một mức độ tương đối. Giải pháp á, tạm gọi như là chiếc chìa khóa đi, vấn nạn được xem như ổ khóa đi. Nhà sản xuất ổ khóa nào khi cung ứng ra thị trường cũng đồng thời sản xuất các chìa khóa. Ổ khóa thì có một mà chìa khóa thì nhiều. Vì vấn nạn là một thôi mà giải pháp cho nó là nhiều lắm. Vấn đề là gì? Đôi lúc á, chúng ta đang bỏ cái chìa khóa trong túi mà đi tìm ở trên cái bàn, hay là ở dưới cái gầm giường, hay là chỗ nào đó, thế là mình quên cái giải pháp đó đang có sẵn thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tôi phải đi tìm ở chỗ A, nhân vật B vốn được đồn đãi là những người chuyên gia về lĩnh vực này, rồi chúng ta đánh mất cái khả năng tự tin để truy ra cái nguyên nhân dướng phải của cái vấn nạn mà mình đang đối diện là cái gì. Nên chỉ cần điềm tĩnh, đánh giá lại hoặc là đánh giá tập thể, chúng ta sẽ truy ra được gốc rễ của nó. Do đó Đạo Phật nhấn mạnh đến phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là có kiến thức về nhân quả, có kiến thức về duyên, có kiến thức về vô thường, có kiến thức về vô ngã, có kiến thức về các giải pháp. Do đó khi làm một cái gì đó, chúng ta đã thấy được kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nếu nó bị những cái tác động tiêu cực, nó sẽ đi theo cái hướng nào, mà không cần đợi việc đó xảy ra, chúng ta có thể vẽ lên trên một bài toán được, hình dung nó được. Và người muốn thành công là người phải đặt ra cho chính mình những tình huống rủi ro thấp nhất là cái gì, và tìm cái phương án để giải quyết nó trước khi ứng dụng nó. Còn người thất bại phần lớn là cái người chủ quan rằng là cái gì tôi đầu tư, cái đó nó buộc phải dẫn tới thành công, cho nên không có phương án B, tôi không có giải pháp C cho những tình huống rủi ro, mặc dù cái khả năng rủi ro đó có thể xảy ra rất ít. Dĩ nhiên để tránh những căng thẳng thì chúng ta tránh tình trạng Baxter hóa và an ninh hóa. Baxter tự nhiên ở đâu cũng thấy vui trùng, Còn an ninh đó, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm. Và cái rủi ro hay là cái khả năng tội phạm hay là tội phạm tiềm ẩn, thì những người mà lo quá xa, quá nhiều, dẫn đến tình trạng là lo dư, lo dài, lo dở. Và do vậy tự động chúng ta tạo ra các áp lực và cảm xúc cho bản thân mình, mà đôi khi bản chất của công việc nó không có rối rắm đến thế. Cho nên mỗi khi mà mình bị căng thẳng, mình lúng túng quá đó, thì nên tập hít thở và rũ bỏ hết tất cả mọi cái quan tâm đi trong vòng 15 phút, 20 phút gì đó. Rồi khi trở lại cái công việc thì chúng ta sẽ lóe lên được những cái nhận thức sáng, những cái giải pháp hữu dụng ha. Do đó chúng ta tránh được cái tình trạng đa sư hư bệnh. Tức là một vấn đề mà mình đi tư vấn người A, rồi đồng thời đó là tham vấn người B, đồng thời xin ý kiến người C, mỗi một ông đưa ra một kiểu. Và cái tính đa dạng đó đã làm cho mình rối rắm không biết là chọn cái kiểu nào. Còn tất cả các vấn đề đều có nguyên nhân và giải pháp của nó hết. Cố gắng làm sao tìm được nguyên nhân, thì xác định nguyên nhân là tự động chúng ta có giải pháp thích hợp đó. Thì xác định nguyên nhân rồi đó, ta đến những người tư vấn chuyên môn về giải pháp, liên hệ đến các cái giống nguyên nhân đó, chúng ta sẽ có được cái đáp án tốt, mà không phải chạy đi các thầy phong thủy, các thầy bói toán, các thầy địa lý, các thầy đồng bóng, các thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thậm chí là các thầy nhân điện và các thầy ngoại cảm. Và bằng cách này đó, chúng ta rũ bỏ được các nỗi sợ hãi, mà theo Đức Phật, sợ hãi là nguyên nhân của nó khổ điều đau. Nó dẫn dắt mình, chi phối mình, nó là biến cho mình trở thành một con lạc đặc, bị lệ thuộc vào cái bẫy và cái bóng do chính mình tạo ra thôi. Nên sau khi nỗ lực hết, bằng một cách mà mình không tìm ra được nguyên nhân và cũng bí lối về giải pháp, thì lúc đó chúng ta mới nhờ người khác tư vấn, và phải nhờ đến người chuyên môn và người có lương tâm và liêm khiết tri thức ở trong cái tư vấn đó, để họ không cường điệu vai trò của họ, họ không gieo rắc nỗi sợ hãi để biến chúng ta trở thành là cái người lệ thuộc tâm lý vào. Họ có trách nhiệm giải quyết cái góp ý, bằng góp ý chân chính đó, giống như họ nhìn thấy cái vấn nạn của chúng ta là của chính họ vậy. Chúng ta gặp được những người như thế đó, thì giải pháp tìm ra không phải là khó lắm, mà cũng không phải phải quá căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi với nó làm gì. Hãy thư thái thì mới giải quyết được, còn càng căng thẳng chừng nào là càng rối rắm vấn đề chừng đó. Xin đi câu hỏi khác.